Mới đó mà đã đúng một năm ngày Michel Delpech qua đời, căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã không cho nam chân ca người Pháp các cơ hội ăn mừng sinh nhật lần thứ 70. Hai thế hệ ca sĩ ở Pháp vừa ghi âm và phát hành tuyển tập J'étais un ange, khi xưa ta thiên thần, hồi trung tuần tháng 11 để tưởng niệm người nghệ sĩ quá cố. Đây cũng là dịp để cho góc vườn âm nhạc RFI nhìn lại vị trí của Michel Delpech trong làng nhạc Pháp. Sinh tại vùng Loir-et-Cher, miền trung nước Pháp, nhưng lớn lên với gia đình ở vùng ngoại ô Paris, Michel Delpech bỏ học trước tú tài để đeo đuổi nghiệp hát. Tuy không tinh thông nhạc lý, nhưng thời còn trẻ, ông lại có cái tài đặt lời sát sườn với giai điệu. Ca từ mộc mạc bình dị cho nên dễ lọt tai. Vần điệu cần hát cho xuôi, có lẽ cũng vì thế mà càng trở nên gần gũi. Chất giọng của Michel Delpech trong sáng, không kiểu cách điệu bộ, một lối hát không chỉnh sửa, giọng ca ở phòng ghi âm y hệt như tiếng hát ở ngoài đời.
Delpech était quelqu'un qu'on mettait derrière un micro, il sortait un son incroyable qu'on entend sur le disque, qui sont captés sans aucun trucage.
Những năm tháng đầu tiên trong nghiệp hát của Michel Delpech rất khó khăn. Do hai đĩa nhạc đầu tay không ăn khách, cho nên ông phải kiếm sống chủ yếu nhờ đi theo các đoàn nghệ sĩ, giúp việc ở hậu trường nhiều hơn là đứng trên sân khấu. Bài hát thứ ba tên là Chelorette mà ông ghi âm vào năm 1965 mới giúp lăng xê tên tuổi của Michel Delpech. Trong giai đoạn bùng nổ phong trào nhạc trẻ ở Pháp, Michel Delpech lại thành danh nhờ một tình khúc chứa chan hoài niệm, ngập tràn lưu luyến. Có lẽ cũng vì thế mà ông chẳng bao giờ được xem như là một trong những thần tượng nhạc trẻ, cho dù ông nổi danh cùng thời với các danh ca Christophe cũng như là Hervé Villard. Khác với giọng ca của Christophe chuyên nhắm vào phái nữ, tiếng hát của Michel Delpech qua những ca khúc rất đời thường là dành cho mọi đối tượng.
Moi venant un peu plus de la campagne, je trouvais qu'il avait travaillé les chansons, les textes et quelqu'un qui pouvait parler à tout le monde en tout cas.
Nhạc phẩm Chelorette là điểm khởi đầu cho một loạt ca khúc ăn khách. Trong vòng 15 năm liền, Michel Delpech ghi âm trên dưới 50 bản nhạc, hầu hết được phát hành dưới dạng đĩa đơn. Ngược lại, ông ít khi nào thu âm một tạp nhạc trọn bộ. Phần lớn 6 album mà ông ghi âm trong giai đoạn này giống như là những tuyển tập các ca khúc ăn khách. Trong suốt những năm 1970, Michel Delpech cùng với các người bạn đồng nghiệp là Claude François, Joe Dassin và Mike Brandt trở thành nhóm tứ quý. Bốn con ếch hầu như không có đối thủ trong phái nam ngoại trừ Johnny Hallyday. Họ luôn phiên nhau giành lấy hàng đầu thị trường địa hát, ban đầu là tại Pháp và sau đó là tại châu Âu. Họ cũng thường xuyên được mời biểu diễn trong cùng một show truyền hình, chương trình những ca khúc số 1 của Mariti và Gilbert Carpentier. Vì thế cho nên về sau này, ca sĩ Benabar có viết một bài hát vinh danh thế hệ đàn anh. Trong bài hát có câu, thập niên 70 có rất nhiều nghệ sĩ mang tên Michel. Michel Polnareff chẳng hạn là một tài năng sáng tác giai điệu nhưng hơi ngông cuồng. Michel Jonas thì thiên về nhạc blues và jazz. Michel Sardou thì thích gây tranh cãi với những bản nhạc mang tính khiêu khích. Michel Fugain thì lúc nào cũng tỏ ra vui nhộn yêu đời. Đổi lại Michel Berger thì lúc nào cũng chín chắn nghiêm túc. Mỗi người một vẻ, nhưng dường như chỉ có Michel Delpech là thân thiện nhất với người nghe. Những nhân vật mà ông mô tả trong ca khúc, điển hình là bà chủ quán cà phê Lorette, là những khuôn mặt mà ta có thể bắt gặp ở ngoài đời.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous.
La fameuse chanson chez Lorette qui avait fait un grand écho chez moi. Quand on m'a proposé de la chanter, je me suis senti très heureux.
C'était bien, c'était chouette, quand on était fauché, elle payait pour nous.
Một thập niên trước Jean-Jacques Goldman, cũng như thế hệ đàn em là Benabar, Vincent Delerm và Benjamin Biolay, các gương mặt tiêu biểu cho phong trào sáng tác mới sau này, Michel Delpech đã chỉ đường dẫn lối cho cách dùng ca từ sao cho gần gũi với người nghe. Hai năm trước khi nước Pháp ban hành luật ly hôn, theo thỏa thuận đôi bên đồng tình chia tay, thì ông đã ghi âm nhạc phẩm Les Divorcés, mở ra cái viễn cảnh con cái sống luân phiên những ngày trong tuần với mẹ, rồi vào những ngày cuối tuần với bố. Hiện tượng ly dị này giờ đây rất phổ biến ở Pháp, nhưng vào đầu thập niên 1970 thì các trường hợp như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong nhạc phẩm Solandila, Michel Delpech nói lên tâm trạng của một kẻ thất nghiệp, vừa mới bị sa thải cho nên không biết phải ăn nói với vợ con ra sao khi vào những ngày đầu tuần mà không tới sở làm. Một cách ngẫu nhiên, bài hát này khép lại 30 năm thịnh vượng sung túc của xã hội Pháp. Về nội dung ý tứ, bài hát cho tới nay vẫn không già khi ta nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp nói riêng và tại các nước Tây Âu nói chung. Trong tủ nhạc của Michel Delpech có rất nhiều ca khúc như vậy. Dù có muốn thay đổi cách mấy, nhưng nam danh ca vẫn không thoát ra khỏi cái hình ảnh của người nghệ sĩ lạc quan yêu đời mà người ta thường gán ghép cho ông. Thế nhưng từ cuối những năm 1970 trở đi, Michel Delpech trải qua một thời kỳ sa sút do chứng trầm cảm. Cũng như Michel Sardou có ghi nhận, cuộc sống riêng tư của họ hoàn toàn gặp thất bại. Thành công sự nghiệp là điều khả quan duy nhất mà họ có thể bám víu. Trong suốt những thập niên kế tiếp, Michel Delpech tiếp tục ghi âm nhưng không còn thành công như trước. Đĩa hát cuối cùng được ghi âm là vào năm 2009, trước khi căn bệnh ung thư cổ họng bộc phát khiến ông bị tắc tiếng. Michel Delpech ghi âm bản nhạc La Fin du Chemin, chặng cuối con đường, tựa như một bản di chúc. Ra đi quá sớm trước ngày ăn mừng sinh nhật 70 tuổi, Michel Delpech đã để lại khoảng 250 bài hát, và theo lời người bạn đồng nghiệp của ông là Hervé Villard, ông là một trong những nghệ sĩ có bộ vườn tập đẹp nhất của làng nhạc nhẹ thập niên 1970. Tựa như những bức ảnh chụp lưu niệm, các bài hát của Michel Delpech nắm bắt được những khoảnh khắc trong cuộc đời, lồng vào cái bối cảnh của xã hội Pháp không ngừng biến đổi. Điều đó khiến cho rất nhiều người Pháp, trong ít nhất là hai thế hệ, có cảm tưởng là họ đã lớn lên với những bài hát của ông. Thành ra có ý kiến cho rằng, nếu cuộc đời là một bộ phim truyện, thì các bài hát của Michel Delpech là dòng nhạc nền minh họa cho những khoảnh khắc nghẹn ngào chua cay, mặn đắng ngậm ngùi. Thế nhưng, tiếng nhạc của Michel Delpech cũng là giai điệu cho những giây phút hẹn hò, hạnh phúc yên vui. Cho dù niềm hạnh phúc ấy có ngắn ngủi, nhưng đó vẫn là một chút ngọt bùi gieo vào bể muối.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.